có một vài cái thông báo cho quý vị biết. Chiều nay sau khi mà giảng kinh xong á, cái chùa Sa Mạc sẽ tổ chức Vu Lan chiều nay 5 giờ bắt đầu. Nhưng đều trước 5 giờ thì họ mời chúng tôi tới để mà nói pháp cho họ nghe nửa tiếng đồng hồ, 20 phút nửa tiếng trước 5 giờ. Thành ra chiều nay chúng ta mà giảng kinh xong là sẽ lên xe đi ngay lập tức tới đó, lái xe hơn một tiếng đồng hồ. Thành mình sẽ soạn trước, rồi khi mà giảng kinh xong là mình đi ngay lập tức, không có thời giờ mà làm gì hết đó. Ok, tại vì mình tới đó mình nói pháp. Tại vì chiều nay họ mời tôi tới nói pháp, mà tôi là người duy nhất nói pháp, thành ra mình tới trễ không được. Tên tên
Chân
hả?
Chân Huy.
Tôi mời quý vị đi hết. Cái chùa này hay lắm. Chùa này có một cái tượng Quan Âm rất lớn, mà có nhiều cảm ứng lắm. Quý vị tới đó mà cầu Quan Âm, quý vị tới đó mà xin ngài Quan Âm chắc là sẽ được. Tại vì cả thế giới đều nghe cái đồn thế chuyện này. Tại vì cái tượng Quan Âm này rất là linh. Chiều nay tôi biết tại sao tôi đi. Chiều nay tôi tới tôi xin cái chùa. Thứ hai vừa rồi tôi tới viếng thăm hòa thượng. Tôi gặp hòa thượng mà tôi thích hòa thượng lắm. Nói chuyện với nhau giống như là quen nhau từ lâu rồi. Nóng dễ sợ. Ông đang xây một cái chùa rất là lớn. Ông nói 26 triệu, tôi nói là như vậy là giống như thầy sắp là phải sửa soạn 40 triệu như là 26 triệu. Xây chùa bây giờ cũng hơn 50% đấy. Mấy thầy mấy cô vậy đó, chỉ muốn xài xây chùa là khi xây lớn hơn là phải không sư cô? Không bao giờ mình xây chùa nhỏ hơn hết đó. Ông nói hòa thượng nói là thầy tới đó để mà dạy giáo huấn luyện cho người của thầy. Ngoài thầy bao nhiêu người, thầy nói hiện bây giờ thầy chưa có ai hết. Vậy tôi hiểu, tôi không biết tại sao thầy mời tôi làm thầy, tại không có cần dạy ai hết đó. Tôi dạy mình tôi thôi. Hòa thượng hay lắm. Rất là khiêm tốn, nổi tiếng lắm, tại vì cả thế giới biết tên luôn. Hòa thượng bây giờ sung sướng lắm. Cả thế giới này nghe tiếng ổng, bây giờ cứ mỗi tháng ổng ngồi đó ổng đợi người ta gửi tiền tới cúng để cho ổng xây chùa. Quý vị đừng có lo, tôi không có dọn tới Sa Mạc đâu. Thiệt ra cũng không có đến nỗi tệ lắm nha, ông mới 70 tuổi à. Tôi nghĩ đợi 20 năm rồi chắc tôi hưởng được cái chùa đó. Tôi nghĩ 20 năm nữa ông chắc xây 40 triệu là xong á. Mình thế nào chê 40 triệu được hết. Cái mà chúng tôi có chung với nhau là như vậy nè. Ông thích, ông muốn huấn luyện người tăng đoàn. Tôi đồng ý với hòa thượng. Tại vì cái Phật giáo nó còn là tại vì nó nhờ người tăng đoàn. Tại vì không có ai nghĩ chuyện huấn luyện hết. Chúng tôi giống nhau chỗ này nè. Hòa thượng tôi thích hòa thượng chỗ này. Hòa thượng có công phu nơi á, anh ta muốn truyền lại cái công phu đó. Tôi nói chuyện với hòa thượng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ xong, trước khi đi về tôi nói hòa thượng là theo cái cách nhìn của tôi á, cái cách mà cái chương trình kế hoạch hòa thượng mà huấn luyện nhân tài đó, nó có lủng củng nơi, nó không xong đâu. Nó không đi tới mà hòa thượng muốn làm được như vậy đó. Tôi khuyên hòa thượng, tôi nói là hiện bây giờ nếu xây cái chùa mà càng đẹp càng lớn chừng nào á, thì có thể nhiều người tới lắm, nhiều người học trò muốn tới tu với mình, người xuất gia muốn tới tu với mình. Ông chỉ muốn người sư, không có. Tôi là ngược lại, tôi là toàn mấy sư cô tới không à. Sang năm có thể một vài người sẽ xuất gia, toàn là nữ không à. Không có đàn ông nào mà tôi không có duyên với đàn ông. Đàn bà mới thích tới chùa tôi thôi, còn đàn ông ai thích tới. Tôi nói chắc là tôi ở với ổng xong rồi tôi tới đây tôi huấn luyện mấy người Mexico ở đây. Cái người mà tới cái chỗ mà tiền nghi mà sung sướng á, mấy người đã yếu lắm. Mấy người đó tu không được, luyện không được. Cái người muốn tu luyện võ không thể nào mà sung sướng được. Anh tôi mới nói lúc mà hòa thượng mà tu á, mà tu luyện một mình á, thì hòa thượng cực khổ dễ sợ lắm. Bây giờ hòa thượng sung sướng giàu có rồi, xây cái chùa lớn như vậy, mấy cái người mà tới hòa thượng toàn là người mềm yếu không à. Không có sức mà tu. Tôi chẳng cái chùa tôi một người đi qua, tôi chọn một người thôi. Chứ còn tôi mình cần 1.000 người. Ông kể tôi, ông khổ đến độ mà khi bị tưởng tượng như coi. Lúc mà tu khổ lắm, ở cái sa mạc 15 mẫu đó, hết gạo mà ăn. không ai cúng dường với ông hết á, không ai biết ông ở đó hết á, không có rau mà ăn nữa. Chao, ông kể tội lắm, mỗi ngày ăn như vậy thôi, ăn ăn gạo với là ăn chao thôi. Hồi đó có một con chó nó ghé ngang cái viếng ông á, con người duy nhất mà tới viếng chùa ông, con chó nó chó dại, chó hoang không có chủ, ở lại với ông á, ở với ông sao, ở ông cho ăn cơm với chao, hai thầy với trò học ở tu với nhau. Rồi họ thường kể mà ướt nước mắt luôn, ông nói là sau một tháng con chó nó chịu, nó hổ cũng chịu không nổi, nó cũng bỏ tôi, nó bỏ đi luôn. Mình nghe mà ướt nước mắt. Bây giờ ông mập thô lù một phè luôn. Chúng ta tôi không đi dọn đi đâu hết đó, không tính bán cái chùa này, tôi đừng tính mua một cái chùa khác nữa. Tôi như tôi nói 6 tháng tôi tuyên bố tôi vẫn còn hụt một triệu thôi, chứ còn tôi mua ngay lập tức. Tại sao như vậy? Tại mình phải huấn luyện người. Mình cần cái chỗ để huấn luyện người, vừa nam vừa nữ luôn. Tại sao như vậy? Không ai dạy như vậy hết. Mình đang làm những cái chuyện mà người khác không có làm. Chứ hả? Chúng ta đang sửa soạn, đang giảng kinh Đại Thừa. Giảng xong 3 cuốn rồi, đang giảng 2 cuốn nữa. Một cuốn là A Di Đà, một cuốn là kinh Địa Tạng. Hai kinh là rất quan trọng. Tôi tính sẽ hoàn tất xong cái lần thứ nhì của cái chú thích của kinh A Di Đà trong 2 tuần nữa. Xong tôi đi ở ngoài tôi chơi một tí. Xuất gia hơn 20 năm bây giờ mới đi vacation lần đầu tiên. Lúc đó quý vị có thể tới để mà chiều thầy một tí. Đùa chơi. Mình cần giảng kinh, tại không ai làm hết. Những người mình bỏ thì giờ bỏ công vào mình giảng những cái lý thuyết, những cái giáo lý Đại Thừa mà người khác không có giảng. Không thôi cái Đại Thừa này không có, người ta không biết làm sao mà tu Đại Thừa hết. Như mấy cái website của chúng ta đó chỉ chứa những cái tài liệu Đại Thừa mà rất là của thánh nhân, chứ còn những tài liệu khác chúng tôi không có để lên. Thành chúng ta đang làm những cái chuyện giảng kinh như vậy. Vâng, là giảng kinh như vậy là mình phải bỏ tiền ra mà in kinh nữa, chứ không có ai giúp hết. Ai muốn cúng thì cúng, không cúng thôi tôi tự động tôi bỏ tiền ra tôi in ra, tại vì những cái kinh này quan trọng. Rồi xong rồi chúng tôi huấn luyện người nữa, mình lẳng lặng mình huấn luyện người. Chúng ta huấn luyện là sao? Huấn luyện là mình tăng trưởng cái định lực của mình. Không có nói quanh nó coi hết. Cái người nào muốn luyện thì mục tiêu tới đây mà luyện với chúng tôi là chúng tôi giúp quý vị tăng trưởng cái định lực quý vị. Ok. Cái này chuyện như mình phải làm, tại nó quan trọng phải làm thôi. Không biết không có ai biết hết đó. Thành ra người ta không biết thì mình phải kiên nhẫn, mình phải khiêm tốn mà chịu khó vậy. Chương trình huấn luyện của tôi như vậy đó. Ok, nó khó dễ sợ lắm. Tại sao như vậy? Tại cái cá nhân tôi á, tu khổ dễ sợ lắm. Cách duy nhất mà tôi biết á, huấn luyện khổ thôi. Thì những cái người mà không phải ai cũng thành công nổi đâu. Quý vị cũng cần phải thành công, tôi muốn bắt quý vị thành công. Ok, quý vị mà muốn được huấn luyện, yêu cầu tôi giúp quý vị thôi, chứ còn không cần cái chuyện thành công là chuyện không quan trọng lắm. Mình chỉ cố gắng hết sức của mình thôi là đủ rồi. Ok, ai thắc mắc gì không? Ở đây không đi đâu hết á, nói cho rõ ràng thì biết như vậy. Năm sau chắc là gấp đôi, cái số tăng đi sẽ gấp đôi. Bây giờ phải lo cần thêm chỗ như vậy đó. Hên cho tôi là mấy cái kế hoạch tôi đó, mấy cái tính toán tôi đó, nó đều đúng hết. Thành ra tôi cũng đỡ lo một tí, tại mình. Trước làm không biết bây giờ mình có biết cái kế hoạch là không cần, không biết mình làm có đúng không, mà bây giờ tính đều được hết. Ai thắc mắc gì không? Chứ nó ai muốn đi gặp Quảng Ngân đi nữa hả? Cái bà xong rồi đi chơi em điêu bà cũng đi hết. Để mình chiều nào mình lái bà chiếc xe van đi. Ok. Lát ở trưa mình đổ xăng trước. Ok. Mình cứ tự không cần làm lễ. Ai có thắc mắc gì không? Đã mấy năm, 2 năm này ở đây, gần 2 năm rưỡi ở đây, có nhiều cảm ứng với lại cái pháp vạn sanh với pháp dược sư lắm. Đối với cá nhân tôi rất cảm ơn hai vị Phật đã giúp đỡ chúng ta. Tại vì cái cảm ứng nó có hai phần. Phần thứ nhất là do Phật, chư Phật hộ niệm, phù hộ chúng ta, gia hộ chúng ta, gia bị chúng ta. Phần thứ nhì là cái sự thành công của quý vị, cái sự thành tâm của quý vị. Cái tôi cười nhất cái thời buổi này kiếm việc không ra, mà mấy người cứ tới thỉnh cái bài vị dược sư kiếm việc ra như đi. tôi cũng thỉnh cho tôi một cái, anh cho tôi thấy rằng cái cảm ứng, cho thấy rằng là cái sự thành tâm của việc trong tu hành quý vị đó, nó tạo cảm ứng chư Phật, Phật Bồ Tát nó cho cảm ứng. Ok, trừ phi quý vị thành tâm quý vị mới được cảm ứng. cái tính tôi là vậy đó, thành tâm mới giúp. Chứ còn quý vị không thành tâm thì quý vị làm gì làm tôi cũng cần biết, tôi chỉ lấy tiền thôi. Tại vì cái này, cái đó là cái hiểu của tôi, cái nhìn của tôi về cái Phật giáo là vậy đó. Muốn có cảm ứng là phải có thành tâm mới có cảm ứng. Đừng có tưởng bở, đừng có tới mà ỡm ờ, đừng tới mà lừa bịp tam bảo thì đừng hy vọng có thành tâm, có cái cảm ứng. Thành ra mình tới mà thiếu sự thành tâm thì khi bị cúng bao nhiêu cũng vậy thôi, không có cảm ứng gì đâu. Okay. Hy vọng cái mình cái vị nên chụp hình nhiều hơn, nhất là cơ quan di trú nữa, phải cần thấy mình có hoạt động. Có nhiều người nói, có một vài người nói mình là tu hơi gắt gao một tí, hơi cực đoan một tí, thì nó nói mình là có giống như là cô thôi vậy đó. Ok, tôi làm những cái chuyện này để trả ơn cho thầy thôi. Tại tôi nhớ ơn thầy thôi, tôi làm những cái chuyện này. Tôi trả ơn thầy, tôi xong rồi tôi làm chuyện khác. Tôi nói là tôi cho tôi 30 năm trả ơn thầy thôi. Thành nó còn 27 năm rưỡi nữa. Ok, ai mà có kế hoạch gì đó, tôi nói trước, tôi ở đây 27 năm rưỡi nữa thôi. Xong rồi tôi đi tôi làm chuyện khác. Tôi tính đi về hưu, với tôi theo truyền thống người Việt Nam mình là 50 tuổi về hưu rồi. Ai có thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì, mình làm lễ. Yes. Chào bạn. Yeah. Những người về hưu tôi làm gì? Tôi lên mấy cái tàu tôi đi. Mua cái nhà biệt thự ở bên cái villa bên Âu Châu ở. Ok. Tôi về hưu là tôi không muốn cái chùa lớn thế nào hết đó. Cái chuyện tôi nghĩ, cái ý nghĩa tôi như vậy nè. Là tôi tính tôi bỏ 30 năm để trả lại là cái ơn mà những thầy chúng tôi, thầy của tôi á, đã đầu tư vào tôi đó. Tôi lấy 30 năm tôi trả lại. Tại sao 30 năm? 30 năm có nghĩa là tôi muốn... trong cái Phật giáo mình á, 30 năm á, nó ý nghĩa 30 năm á, là một cái thế hệ. Cái trong cái Phật giáo mình á, cái nổi trong 30 năm á, là cái thời gian mà mình có thể làm được nhiều nhất. Sau 30 năm bắt đầu sức nó hết rồi. Là tôi muốn bỏ 30 năm để huấn luyện cho cái thế hệ sau. Tôi không có mê chùa đâu. Tôi muốn huấn luyện người. Tôi muốn giảng pháp, giảng kinh. Nó chắc là khi mà tôi về hưu rồi tôi sẽ giảng khoảng chừng 20 cái kinh. Hôm giờ mới có 5 cái rồi. Ok. Tại vì tôi phải giảng, bây giờ lo giảng, lo dịch này. Tại vì lúc mà bữa nào mà bận rộn rồi á, nhưng người ta mời đi hết này đi chỗ khác, không có thời giờ mà làm cái chú thích này nữa. Sau này là bận rộn phải đi mà để mà ngoại giao, để mà lấy tiền để mà xây chùa. Như hòa thượng bây giờ vậy đó. Bây giờ nổi tiếng quá rồi, bây giờ phải đi này đi nọ để mà lấy tiền để mà xây chùa thôi. Lúc mà còn trẻ còn găng thì lo tu luyện, lúc mà lớn tuổi là bắt đầu phệ ra với là lo chùa bự. tôi rất là có nhiều hy vọng, tại có một cái nhóm trẻ nó muốn tu. Rất đặc biệt là thằng cái nhóm này nó trẻ mà đã nghe chuyện tu hành rồi, chuyện rất là hay. Cái nhóm này nhóm rất là đặc biệt. Nhưng để quý vị đừng hiểu lầm tôi. Ok. Cái chùa của mình sẽ có đủ hết tất cả trình độ, tại mình không có phân biệt. Ai cũng có quyền tu hết, tùy cái sức mình, tùy trình độ mình, quý vị sẽ được giúp hết. Để chúng tôi rất rất là khó tính, tại vì cái sức nó eo hẹp, không có đủ khả năng. Tôi một mình thôi, không có ai ngoài giúp đỡ hết. Thì cái gì nếu mà tôi trở về lại cái pháp thế gian á, tôi là tới mà dưới một cái hòa thượng, tôi tu rồi, tôi không làm một mình đâu, tôi không dạy đâu. Như hai cái vị hòa thượng mà tôi xuất gia với đó, làm thầy tôi đó, hòa thượng mà bạn giác đó, hòa thượng muốn giúp tôi mà tôi từ chối, tôi không có nhận. Có một cái đại chúng rồi tới dễ hơn. Đó là số đông thôi, chúng tôi không cần số đông, chúng tôi muốn cái giá trị chứ không muốn cái số đông. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ok, không có hỏi thì mình làm lễ vậy. Yes.
Có hai ba người muốn đi Hawaii nữa.
Trễ rồi.
Trễ quá không thưa thầy?
Ba người nào?
Chị Hương á.
Hả?
Chị Hương á tiểu bang chị mà. Ở tiểu bang khác mới trở về thưa thầy. Tại không hay không biết bây giờ mới.
Hương nào á?
Chị cái chị giống Di Lạc á thưa thầy.
Bà này là cho. Ok. Rồi ai nữa?
Rồi hai người của Quảng Ngân quen. Rồi
hai bà Xuân Sồn phải không?
Dạ, không biết người nào nhưng mà nghe.
Không biết người nào tôi cũng giúp, phải có mặt tôi. Mình đâu phải khách sạn đâu mà. Người nào mà đàng hoàng mình giúp cho, còn giá máy bay nó mắc hơn. Đấy, những cái bác thân Hương đó, vừa mấy cái tattoo của bác mới là cột cái khăn ở đầu. Mình hèn vậy, sợ mình nói khăng khăng vậy chứ thiệt ra không có góc lập trường gì hết. Hòa thượng nói rằng á, chùa Sa Mạc lại nói rằng nếu như trong tương lai chúng ta muốn tới đó mà tổ chức mấy cái thiền thất, cái Phật thất. Ok. Alright, ngài mình không biết nói gì nữa. Mình phải tổ chức hơn một tí. Tại nội giảng mấy kinh là tôi hết hơi, hết thì giờ làm gì khác. Ok. Thành ra phải tổ chức một tí, tại giờ này tôi bận quá đi. Cả ngày tôi cần bận. Sang năm mà có nhiều người vào chùa mới nữa, là mỗi lần có một người chùa mới cần 2 năm, ít nhất 2 năm mới bắt đầu không có đòi bỏ chùa nữa. Và 2 năm mới là không có bỏ cuộc. 2 năm đầu dễ sợ lắm. 2 năm đầu là cực dễ sợ lắm. Thầy cực dễ sợ. Mấy cái vị thì sướng dễ sợ. Cái vị chỉ đòi bỏ cuộc thôi. Thầy là bức tóc. Vậy làm được không hả? Chẳng như mà chưa chắc chắn có thể vào chùa ở một thời gian làm việc, vừa đi làm việc ở chùa được. Ok, sử soạn. Cái người đó gọi là tình nhân đó. Một khi mà quý vị xuất gia rồi là không được làm tiền nữa. Ok. Tuy nhiên có nhiều cái trường hợp đặc biệt ngoại lệ, nhưng đều phần lớn những cái pháp người tu hành đó, không có chuyện đi làm tiền. pháp người xuất gia như vậy nè. Chúng tôi tu với cái gì mà chúng tôi có được giúp đỡ mà tu chừng đó thôi. Không có ta cắn răng mà chịu, không có ta ăn cơm với chào. Ok. Không đi xin tiền, không đi làm tiền. Yes. Chẳng hạn như có người ta làm việc ở ngoài nhà hàng ta may, có nhiều sư cô may lắm, có nhiều sư cô làm như vậy lắm. Họ không có ngửa tay xin ai hết, họ tự đi may, họ tự sinh sống đấy. Họ sống với nhau, họ tu với nhau vậy. Hoặc là ra ngoài mấy cái đứng trước mấy cái tiệm phở đó, đợi thì đi vô ra ta cúng với người ta. Đây nè, người ta làm như vậy rất nhiều.
Ở chùa Thác Qua, ông thầy ở Việt Nam, ông cũng có chùa gì ông ở. Ông vô hạn, ông cắt chị ông làm. Ông làm, ông chút từ cả cắt xong cái sao, ông mua được căn nhà. Ông cứ chuyển đi làm, tôi thành ra cũng đi làm. Nhưng mà ông thầy thầy, người xuất gia ông thầy đó. Nhưng mà ông tự tử, ông tu có mua được căn nhà, ông tự tử, ông phát triển được thành một chùa. Tại đó ông mới nghĩ, ông mới làm. Theo con suy nghĩ như vậy, con không có tỏ ra thành cả như vì cái hoàn cảnh mà người ta phải như vậy thôi. Tại vì nó mới qua nghĩ chắc nhắm đề chùa người ta cúng kiến Phật tử cũng ít á. Thì cái đời sống họ không có được bảo hành, không có được an toàn, phải đi làm để kiếm tiền thôi.
Mọi người cái pháp tu nó khá nhiều người nó có cái pháp tu như vậy. Ok. Là cuối cùng họ lo, họ phải vấn đề sinh nhai, họ phải cần sinh sống như vậy. Tôi thì chủ trương tôi khác, cái thái độ tôi là khác. Một khi tôi là người xuất gia như vậy thì tôi nhìn người tại gia giúp đỡ tôi tu hành. Nếu mà không có đủ cái sự ủng hộ như vậy, tôi về tôi hoàn tục lại. Tôi là người xuất gia, tôi không bao giờ làm việc hết. Tại vì như vậy mình nghĩ chứ quay. Mình người xuất gia mà đi làm việc như vậy, mình đang tu gì? Mình tu cái pháp gì? Pháp xuất thế là pháp tại thế. Nếu như vậy, cái tôi bị chi phối. Lúc mà tôi đi, nếu mà tôi hòa sở làm việc á, lúc đó tôi người thầy tú hay là tôi người tài gia? Lúc tôi nhận tiền đó, nhận cái tiền lương đó, tôi là người thầy tú hay là tôi người tài gia? Chẳng hạn như tôi đi làm việc, tôi đi cắt mấy cái cây giùm cho quý vị, nhà quý vị. Tôi cắt cái cây giùm quý vị như vậy, quý vị trả tôi 200 đồng. Lúc vậy, lúc mà tôi nhận cái tiền 200 đồng quý vị đó, là tôi là nhận với tư cách là người thầy, là tư cách người tài gia. Nó phiền phức ở đó. Tôi tránh cái chuyện đó. Phần quý vị lúc quý vị đưa 200 đồng cho tôi như vậy, quý vị nhìn tôi là tôi đưa 200 đồng cho người thầy, hay đưa 200 đồng cho cái người tài gia. Nó lủng củng dễ sợ lắm. Tôi muốn rõ ràng. Cái này tôi không làm cái chuyện đó. Tôi khác. Có những người nghĩ là tạm thời mình làm như vậy để trong tương lai mình sửa soạn, mình mở chùa, mình giúp đời, giúp người. Tôi thì cũng có như vậy. Cái pháp người tu hành đó, ok, là muốn tu cái pháp người tu hành, để tôi mới cào đầu, ok. Dạng như nếu tôi thực sự tôi cần tiền để mà tu, thì tôi như vậy, tôi sẽ làm như vậy. Tôi về tôi hoàn tục, tôi làm việc thời gian, tôi để dành tiền. Xong tôi lấy cái tiền đó, tôi tu. Đó cái vị hòa thượng đó mà cái chùa Sa Mạc chiều nào mình đi đó, ông làm như vậy đó. Ok. Lúc ông làm tài gia, ông là engineer, ông làm rất nhiều tiền, ông để dành tiền đó, ông mua mình đất, ông tự túc hết. Tôi làm như vậy đó, chứ tôi không có đi làm việc đâu. Yeah. Tôi không dám nói mấy thầy, tại mấy thầy là mà bậc trưởng lão của tôi, cao hơn tôi. Tôi không dám nói mấy thầy, tôi nhìn nó cá nhân tôi thôi. Ok. Tôi không dám đụng mấy thầy, họ là bậc thầy của tôi. bậc trưởng lão, tôi không nói họ được. Tôi chỉ nói với cá nhân tôi thôi. Okay. Cái pháp tôi nó khác. Nha. Yeah. Bảy lần luôn em.
Dạ.
Bảy lần luôn.
Dạ.
Nữ là một lần thôi em. Khi mà làm thọ thì khao ni rồi, hoàn tục cũng được nữa. Dạ. Hoàn tục lại thì chỉ còn là tí, gọi là sa di ni thôi, nhưng thế nào làm thì khao ni nữa. Là một việc khao ni một lần thôi. Vì nhìn như qua đàn ông với đàn bà thấy khác nhau dễ sợ nhiều ha, thành ra đàn ông phải ưu đãi họ một tí, họ yếu lắm, đàn ông hèn lắm, thành ra phải cho họ đi vô đi ra. Ok, còn đàn bà khôn hơn nhiều mà giỏi hơn nhiều, thành ra không thể nào mà nơi họ quá là họ ngạo mạn. Ok, nghe được không? Bởi vậy bên phụ nữ phải cẩn thận. Alright, cái pháp người xuất gia nó đặc biệt lắm. Thành ra những cái pháp mà trong trạng mấy người mà người ta đi làm như vậy, tôi nghĩ đó không phải là pháp người xuất gia. Ok, những cái người xuất gia mà phải vào cái thế mà phải đi làm việc rồi, ok, mấy người đã tu khó khăn lắm. Nói cái gì cách nhìn của tôi, sự thật là cái này là một cái thử thách cho quý vị. Nếu như mà thực sự mà quý vị mà có thực sự mà muốn tu làm người xuất gia, ok, sẽ có người ủng hộ, chắc chắn sẽ có người ủng hộ, không cần đi làm việc đâu. Cái người mà đi làm việc á là họ lỡ chứng đò. Cái pháp người xuất gia thử thách cho mình tới chừng nào mình dám bỏ hay không, ok, tại vì cái người xuất gia mà nghĩa là cái pháp người đó, pháp đó là cái pháp mà mình tu với tất cả gì mình có thôi. Ok, mình xả hết tất cả để mình tu theo cái pháp đó. Thành ra khi mà thiệt sự mà mình có đủ thanh tâm á, sẽ có người tới giúp cho mình tu. Bởi vậy hòa thượng đã qua cái thử thách đó rồi á, mà không bỏ cuộc á. Thành ra sau này á, Bồ Tát tới, bây giờ hòa thượng không cần làm gì hết á. Mỗi tháng tiền người ta cũng đều mấy trăm ngàn. Tôi nghe tôi thèm luôn. Sao mà dễ dàng như vậy? Phải có cái thử thách như vậy mới người ta mới tới ủng hộ. Hiểu chưa? Không đi làm việc là thấy uổng quá. Trật ra. Gọi là người ta thử thách mà bỏ cuộc. Sao vậy? Cái cô này đó hả? À, cô này thì được, cho cô đi ra ngoài. Dạ.
Mà bạn thưa thầy, cái website tiếng Việt đó thưa thầy, cho cái lễ Như Lan á.
Không có gì á.
Con không biết sửa, nhưng mà trong đó cái điện thoại số nó hơi lộn một con số. Cái số điện thoại.
Hỏi cái cô kia, cái lỗi cô kia không phải lỗi của tôi. Không ai gọi mày đâu, đừng có sao, đừng có sao. Giờ một ngày là hơn một cái email nữa. Ta hỏi tôi đều rồi. Mới giảng có ba kinh là mỗi ngày ta hỏi rồi. Ok. Hỏi từ bên Việt Nam qua luôn nữa. Tại vì cái kinh mình giảng ta cái phương pháp tu. Thành ra mình giảng cái phương pháp tu luyện, thành người ta thích lắm, người ta hỏi hoài. Ai cũng hỏi làm sao mà tu bây giờ. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Nha. Hai có hai người tàu ở đây mà giúp tôi không nào hết thì giờ rồi. Dạ. Yeah. Họ tới mấy cái chùa Tây Tạng nhiều lắm. Yes.
Thì con thấy mình có thiền, con thấy người Phật thiền họ rất là thích cái này. Thì ra nếu mà thiền với lại về cái
nói cho quý vị biết, mình là thiền mà mình niệm Phật, mình thiền một cách niệm Phật. Cái nhóm mình Tịnh Độ Tông đó, Tịnh Độ Tông có hai cái loại người tu. Một nhóm là một nhóm là chuyên môn tu Tịnh Độ Tông mà thuần túy thôi. Đó là ngài Huệ Viễn đó, là ngài đầu tiên thành lập cái Tịnh Độ Tông đó. Ngài chuyên môn đó, chủ trương là niệm Phật thôi, chỉ dài chừng đó thôi. Sau này có nhiều cái tổ khác đó. Sau này mấy cái tổ khác trình độ cao hơn một tí nữa thì họ từ thiền qua. Mấy cái tổ này đó, trình độ cao hơn một tí, đó là cái nhìn tôi nha, tôi cũng có bằng cớ, chỉ nói cái vị thôi. Tại vì cái thầy nói tầm bậy tầm bạ, quý vị đừng không có cần tin. Những cái vị tổ này đó, là họ thiền sư mà họ dạy về cái pháp môn niệm Phật. Họ thành công cái thiền rồi, họ quyết định thay vì họ dạy thiền, họ dạy tịnh độ. Mấy người đó dễ sợ lắm, mấy cái thầy này dễ sợ lắm. Thành ra tôi bước trước mấy thầy này một tí, okay. Tôi dạy cái vị thiền, đều cái thiền mình là thiền niệm Phật. Bây giờ mới gọi là thiền tình song tu rồi đó. Mình tu thiền niệm Phật. Bây mình có thể dạy thiền hoặc có thể dạy tịnh độ. Sau năm cuốn kinh đầu tiên này tôi sẽ soạn hai cuốn sách. Một cuốn sách đó tôi gọi là Tịnh Độ của xứ Mỹ. Ok. Cuốn sách này nó một mình nó thôi. Ok. Cuốn sách này giảng pháp môn tịnh độ cho tất cả mọi người trình độ mà thông thường thôi. Thì cái sách đó giảng về những cái quan điểm, những cái giáo lý chính của Phật giáo, xong rồi giảng những cái giáo lý chính của cái tịnh độ trong cuốn sách đó, để cái người ta cầm cuốn sách ta đọc, ta biết về cái Phật, cái tịnh độ là cái gì, mà mình tu ở đây là cái gì, để mà biết cái tịnh độ cái đại thừa, xong rồi biết cái đại thừa tịnh độ mình đang tu là cái gì đó ra sao. Ok, cái đó là cuốn sách tịnh độ tôi sẽ soạn ra. Ok, cuốn sách thứ nhì là cuốn sách dạy về thiền. Ok, tại sao như vậy? Tại cái quan điểm tôi á, là mình phải kéo cái người Tây phương vào cái thiền, người ta thích thiền hơn là tịnh độ. Từ cái thiền mình dạy tới tịnh độ. Phần lớn những ta tu tịnh độ tùy thiền á, đều tu không tới chỗ kịp cái kiếp này đâu. Mà nếu được tu thiền với tịnh độ sẽ thoát được. Anh có nhiều chuyện phải làm, quan trọng phải làm. Cả ra yêu cầu quý vị giúp tôi một tay. Trình độ quý vị đã cao rồi, cái trình độ quý vị quá cao rồi. Thành ra quý vị phải giúp tôi một tay. Tôi sẽ giúp quý vị giảng nghĩa quý vị để mà trả lời giúp người ta tu hành. Chẳng bây giờ tôi ít khi tôi dạy cái trình độ bắt đầu của người thiền. Tôi đang huấn luyện hai cô Janice và cô Jasmine để dạy thiền. Ok, tôi huấn luyện cái vị để giúp đỡ mấy cái người mới vào. Ok, ai thắc mắc gì không? Yes, Vicky.